xin chào các bạn đến với chương trình podcast Việt Nam tuần này của Đài Châu Tự Do. Chương trình sẽ được phát sóng mỗi tối thứ 6 hàng tuần trên các nền tảng Facebook, YouTube, Spotify và Apple Podcast. Tôi là Trường Sơn.
Còn tôi là Cao Nguyên. Anh Sơn.
Ơi em.
Anh Sơn biết hôm nay là ngày gì không?
Ngày hôm nay là ngày gì á? Có phải sinh nhật của em không?
Không, ủa anh không biết ngày sinh nhật em hả anh?
Anh không biết, anh xin lỗi.
Thôi bỏ đi.
Ok.
Ngày hôm nay là ngày có liên quan đến nghề nghiệp của mình.
À, hôm nay là ngày tự do báo chí.
Đúng rồi. Thế thì ngày hôm nay, số podcast hôm nay mình sẽ nói về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam ha.
Nhất trí.
Khách mời ngày hôm nay em đã mời được một người đến đây. Chị là giám đốc của hai tờ báo độc lập hiện nay, đó là Luật Khoa Tạp chí và tờ Vietnamese.
Wow.
Chị Quỳnh Vi. Dạ, tụi em chào chị Vi.
Em chào chị Vi.
Dạ.
Chào mọi người.
Ok, rất là cảm ơn chị Vi đã đồng ý tham gia chương trình podcast Việt Nam tuần này cùng với cả Cao Nguyên và với em. Thì trước hết là chị Vi có thể ngắn gọn giới thiệu bản thân cho mọi người được biết về chị một chút được không ạ?
Cảm ơn Sơn và cảm ơn Cao Nguyên. Mình tên là Quỳnh Vi. Mình là giám đốc điều hành hả? Mình không biết dịch. Executive Director của tổ chức Legal Initiatives for Vietnam, gọi là tổ chức LIV. Thì tổ chức LIV là tổ chức đang vận hành hai tờ báo trên mạng, đó là tờ Luật Khoa Tạp chí và tờ The Vietnamese Magazine. Thì ngoài là giám đốc điều hành của tổ chức, mình còn là chủ bút chủ bút của tờ The Vietnamese Magazine. Đó là một tờ báo dùng tiếng Anh để viết về nhân quyền và dân chủ, để phổ biến cho cộng đồng quốc tế về tình hình Việt Nam. Đó là công việc của mình hiện tại.
Chị Vi, em với chị Vi là không xa lạ gì hết. Hai chị em mình biết nhau lâu lắm rồi ha. Em biết là chị trước khi mà chị dấn thân vào con đường mà làm báo đó, thì chị là một luật sư thành công ở bên Cali. Thế thì chị có thể kể cho tụi em nghe câu chuyện của chị không? Vì sao từ một luật sư chị lại rẽ hướng sang làm báo?
Thật ra là mình vẫn là luật sư và luật sư nhân quyền thôi. Tức là mình làm công việc về chú trọng về luật nhân quyền quốc tế. Và mình làm rất là nhiều công việc vận động cho luật nhân quyền quốc tế hiện nay và từ 10 năm về trước rồi. Thế thì mình bắt đầu công việc làm báo thật ra là khi mà mình được gặp chị Phạm Đoan Trang 10 năm trước ở tại Mỹ, khi mà chị Trang đi học ở trường USC. Và khi mà gặp chị Trang thì được quen thêm với hai bạn khác, đó là bạn Nguyễn Anh Tuấn và bạn Trịnh Hữu Long. Thì Long và Trang có một cái ước mơ là lập ra một tờ báo độc lập cho Việt Nam. Và vì mình rất là ngưỡng mộ Trang, những cái công việc Trang làm, thì mình nghĩ là mình có thể đóng góp được một chút. Tại vì lúc đó là tờ Luật Khoa Tạp chí đang được hình thành.
Như chị Vi nói thì là do khi mà chị gặp chị Phạm Đoan Trang ở Mỹ thì đã giống như là truyền cảm hứng cho chị để mà đi theo cái nghề báo. Thế nhưng mà chắc chắn là trước đó là chị cũng phải quan tâm đến các cái vấn đề ở Việt Nam rồi đúng không? Bởi vì chị là đang sinh sống và làm việc ở Mỹ mà đúng không? Chị là công dân Mỹ mà đúng không? Thì làm đúng sao rồi mà tự dưng gặp một người mà mình lại có thể vứt bỏ tất cả các thứ sự nghiệp của mình ở Mỹ để mà đi làm báo, tức là một cái nghề rất là mới này. Rồi thì lại là làm báo về Việt Nam, một cái nước mà không phải là nơi chị sinh sống. Thì chắc chắn là nó phải có một cái lý do gì để nó sâu hơn là chỉ gặp một cái người như chị Phạm Đoan Trang, đúng không? Chị có thể nói chia sẻ thêm một chút được không ạ?
Thật ra là từ lúc mà qua Mỹ, lúc mà năm 12 tuổi đến lúc mà gặp Đoan Trang á, thì mình rất là nhớ Việt Nam. Thành ra là các bạn có thể thấy là mình hay sử dụng tiếng Việt. Mình rất là ít nói tiếng Việt thêm tiếng Mỹ. nếu mà người nào thân với mình thì biết mình là như thế, và mình vẫn tiếp tục viết được tiếng Việt, đó là vì mình rất là mong giữ gìn cái ngôn ngữ của mình, bởi vì đó là cái ngôn ngữ mẹ đẻ và mình rất là thương Việt Nam. Trước khi mà gặp Phạm Đăng Trang, mình đã đi đến Việt Nam nhiều lần sau khi mình rời khỏi Việt Nam nữa, và mình đã trở về, mình có nhận xét về cái tình hình xã hội và chính trị của Việt Nam, thì mình cảm thấy là mình rất là mong muốn làm một cái gì đó cho cái đất nước đó nó tốt đẹp hơn. Bởi vì con người trên thế giới này, mình nghĩ là tất cả mọi người trên thế giới này họ đều có cái tình cảm như thế đối với quê hương
Quê
của
hương
họ, đúng không?
ai cũng muốn
Thành ra
quê hương
là
mình
cái
tốt đẹp
chữ
hơn.
đúng, thành ra là bản thân mình cũng rất là muốn làm cái gì đấy. Thì sau khi gặp Phạm Đăng Trang, mình nghĩ là có những cái kiến thức mình có được thì mình muốn truyền tải đến những người khác. Mình nghĩ là dùng báo chí, dùng cái mạng internet để mà truyền đạt những cái kiến thức mà mình có được, hoặc là những cái thông tin mình có được đến với người Việt Nam.
Tức là chị là mình đã có sẵn một cái, giống như chị nói, đó là một cái sự thôi thúc đúng không, ở bên trong mình, đó là mình rất muốn làm cái gì đó để mà giúp cho xã hội ở Việt Nam, tức là ở quê 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 quê
Đúng
hương
rồi.
của mình đấy, nó trở nên tốt
Đúng.
đẹp hơn. Và khi mà gặp chị Phạm Đoan Trang đấy thì chị lại được giống như là giọt nước tràn ly đúng không, tức là mình đang mấp mé rồi
Đúng
thì gặp chị Đoan
rồi.
Trang là coi như là trào dâng luôn cái niềm cảm hứng, và bắt đầu là quyết định là
Đúng.
sẽ dấn thân đi theo cái con đường này.
Đúng. Mình thấy cái mình lúc đó mình thấy là làm cái công việc này nó có ý nghĩa. Và mình nghĩ đó là một cái con đường giải pháp cho bản thân mình. Tại vì mình rất là muốn làm cái gì đó cho Việt Nam.
Cũng cũng như hồi nãy giờ chị nói, chị nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, đó là chị rất là thương Việt Nam, chị muốn làm cái gì đó cho Việt Nam tốt đẹp hơn, trở nên tốt đẹp hơn. Thì em thấy là cái suy tư này nó cũng có rất là nhiều
Nhiều
những cái
người.
người Việt Nam khác ở ở nước ngoài đó. Nhưng mà thường là họ chọn cái con đường là quay trở về Việt Nam làm từ thiện, rồi giúp đỡ, rồi rồi quyên góp tiền, rồi gửi cho em bé đi học, hoặc là viện dưỡng nhân lão gì đó. Chị nghĩ sao, vì sao chị chọn con đường làm báo? Báo chí độc lập nó quan trọng như thế nào mà chị chọn con đường này?
Mình nghĩ là tất cả những gì mà cộng đồng Việt Nam ở Mỹ có thể giúp được người Việt Nam bằng cách hình thức nào khác cũng tốt thôi. Bởi vì họ cũng là có một cái thiện chí. Nhưng mà mình chọn con đường làm báo, chọn con đường mà đưa kiến thức đến cho nhiều người hơn, thì mình nghĩ đó là một cái con đường để cho những cái thế hệ đi sau họ có thể học hỏi được, và họ có một cái cách có thể khai sáng được tư duy của một con người. Thì mình nghĩ cái khai sáng của cái tư duy, giống như cái từ enlightenment trong tiếng Mỹ đó, nó rất là quan trọng. Bởi vì bạn phải nhận biết được cái xã hội, cái thể thức chính trị ở đất nước bạn như thế nào, và thể thức chính trị xã hội của những nước khác như thế nào, thì bạn có thể một cái sự so sánh,
Là phải
và
biết
bạn
người
có
biết ta
thể
đúng không?
làm để mình có thể mình làm cái gì đấy để mình làm cho cái đất nước mình tốt hơn. Thế thì
Nghe chị Vi
đối với
nói
mình
đó,
á,
tức là cái chị Vi vừa nói thì nó gợi nhớ đến cái tinh thần của cụ Phan Châu Trinh rất là nhiều. Không biết là chị Vi có bị ảnh hưởng bởi bởi cụ Phan Châu Trinh không?
thật ra là sau 10 năm về về đây về tức là 10 năm tới giờ đó, 10 năm trước tới giờ đó, mình đã bị ảnh hưởng của cụ Phan Châu Trinh khá nhiều. Bởi vì
Thảo
mình
nào
được học hỏi thêm về về cụ qua những công việc mình làm. Thì mình thấy là cụ Phan Châu Trinh là một người rất là vĩ đại của đất nước Việt
Dân tộc Việt
Nam, mà
Nam.
không có được không có được tôn vinh đến mức mà có thể có được. Có những cái tư tưởng của cụ mình thấy rất là hay, và nếu mà Việt Nam mình có thể học tập được từ chính chính những cái tư tưởng của cụ, thì có thể là mình đất nước mình sẽ khác hơn. Thì đó là một cái mục tiêu mình rất là muốn muốn làm, tức là phổ biến những cái tư tưởng như vậy. Thì hiện nay thì cái tờ báo trên mạng trên 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 mạng thì nó sẽ là một cái công cụ hữu hiệu để làm công việc đấy. Còn những cái công việc khác, những người khác làm, mình rất là ủng hộ, ai làm gì cũng tốt. Nhưng mà cái con đường mình chọn thì mình thấy là nó phù hợp với mình nhất
Tức
thì
là
mình
tùy
làm đó.
theo cái khả năng và sở thích của mỗi người đúng không? À, cái
Đúng
cùng
rồi.
bất cứ một cái hoạt động nào đấy nhằm giúp cho người dân cũng như là xã hội thì đều tốt cả. Thế nhưng mà mỗi người sẽ có một cái con đường riêng đúng không? Mà con đường của chị Vi đó là giống như là cụ Phan Chu Trinh trước đây, đó là đi theo cái con đường đó là làm sao để mà lan tỏa những cái kiến thức về Việt Nam cũng như là về thế giới để cho mọi người được biết. Và theo chị thì đấy là cái cách mà chị có thể làm tốt nhất để mà đóng góp cho cái sự phát triển theo cái chiều hướng tốt đẹp
Đúng rồi,
hơn đúng
đúng
không?
rồi.
Của quê hương. Và
Tại vì trước đó mình cũng đã từng về Việt Nam làm những cái cuộc từ thiện khác rồi. Mình có rất là nhiều kinh nghiệm mà lăn xả với lại người nghèo ở Việt Nam rồi. Không phải nhiều lắm như những gì khác, nhưng mà mình đã từng về và từng đi tới những nơi, những cái nơi mà là vùng vùng sâu vùng xa đó. Thật ra là mình hiểu cái sự thay đổi cần như thế nào, thì mình cảm thấy là cái kiến thức và cái công việc của mình hiện tại nó phù hợp nhất cho bản thân mình.
Chị
Chị
em có
hồi
thấy
nãy
là
giờ
nói chuyện em có thấy là nói chuyện với chị Vi mình không có cảm giác đó là chị Vi là người Mỹ gốc Việt đúng không? Bởi vì là ví dụ,
em biết
vùng sâu vùng
mà mình gốc Việt
xa
Nam,
vùng sâu
em
vùng xa là
đây
cái
kể
từ
em
mình nghĩ
nghe
rằng là sẽ không có Việt kiều nào biết cái từ đấy cả. Nhưng mà
đây, chị này đã từng sửa chính tả cho em cũng hết hồn, em giật mình, em cứ tin tin từ đó là đúng, em đúng, em tin tin
thế
là em
thì
đúng, nhưng chị này
tức là
sửa chính tả cho
chị Vi như chị nói rằng là chị rời khỏi Việt Nam năm 12 tuổi thì đúng như là
em.
chị nói là 12 tuổi thì cũng không còn là quá nhỏ nữa, thế nhưng mà cũng chưa đủ lớn đúng không? Để
Đúng,
mà ý
đúng
thức
rồi.
được cái việc đó là mình cần phải giữ gìn cái nguồn gốc của mình, đó là một người Việt Nam, và để mà giữ gìn nó một cách tốt nhất thì cái ngôn ngữ là cái quan trọng nhất đúng không? Nhưng mà làm sao mà chị lại có thể ý thức được cái điều đấy? Em không nghĩ rằng là bất cứ một cái đứa trẻ 12 tuổi nào cũng ý thức được cái đấy đâu, thì không hiểu là tại sao chị lại có thể ý thức được cái đó, và trong cái
Và
môi
đúng thêm
trường
một
như
ý
bên
nữa.
Mỹ đó, và cái môi trường bên Mỹ là ai cũng hiểu rằng là ai cũng nói tiếng Anh, thì làm sao mà chị có thể giữ gìn được cái tiếng Việt của chị hay vậy?
Cái này mình phải cảm ơn gia đình của mình rất nhiều. Vì nói chuyện với người nhà, với hồi đó mình qua là mình sống với lại ông bà ngoại của mình. Thành ra là bà ngoại của mình là một người Huế, và rất là khó khăn khi mà con cái cháu chắt không có nói được tiếng Việt. Cho nên là ở trong nhà là nói tiếng Việt hoàn toàn. Và vì đó mình lại rất là thích, tại vì mình là tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ. Rồi mình nói chuyện với bố mẹ mình nói tiếng Việt. Và bây giờ Vi nói thật là cho mọi người biết là nói tiếng Việt ở nhà và khi đi học tiếng Mỹ ở trường không có cái gì mà hại cả. Mình nên tiếng Việt càng tốt thì tiếng Anh sẽ càng giỏi. Cái đó là cái nhận thức của mình. Và mình khi mình đi học, những thầy cô giáo của mình cũng dạy như vậy, tức là nếu mà bạn nói một cái ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn mà càng tốt thì cái tiếng Anh của bạn học vào nó
Sẽ
sẽ
tốt
càng
hơn.
tốt hơn.
Nhưng mà
Thành ra là mình thấy
nhưng mà
rất là
cái
tốt.
này em nghĩ rằng là không 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 có nhiều gia đình ý thức được cái này đúng không? Thậm chí là ở Việt Nam bây giờ cũng có cái xu hướng đó là muốn con cái học tiếng Anh từ rất là nhỏ, mà thậm chí là nhiều khi là bỏ bê cả tiếng Việt. Thì đấy là một cái chủ đề khác mà mình có thể chắc là sẽ bàn cho một cái chương trình podcast sau. Thế nhưng mà những cái gì mà chị Vi vừa mới chia sẻ đã thì gợi mở ra một cái ý tưởng rất là hay. Thế thì chắc là chị Vi cũng biết đó, đó là cái môi trường báo chí ở Việt Nam thì nó rất là khác so với ở Mỹ. Ở Việt Nam mình thì báo chí là bị kiểm duyệt ngặt nghèo hơn, rồi thì thậm chí là nhà báo cũng phải làm việc với một cái mức độ cẩn trọng rất là cao, bởi vì sợ viết phải cái gì mà không đúng đường lối là lập tức là có
Họ phải
thể
tự kiểm duyệt trước
đúng rồi đó,
đó.
cho nên là họ phải tự
Đúng
kiểm
rồi,
duyệt. Thế thì bây giờ
đúng
cái trải nghiệm của chị khi làm báo, mà làm báo tiếng Việt mà để nhắm đến độc giả của Việt Nam đó, thì chị có thể chia sẻ một chút đó là thế thì cái mà tờ báo của chị muốn hướng đến là cái gì được không ạ?
À, Chẳng nói về chuyện kiểm duyệt thì một trong những cái tiêu chí hàng đầu của tờ Luật khoa tạp chí và cái trang The Vietnamese Magazine đó
Này.
là không có kiểm duyệt.
Ừ.
Mình không tự kiểm duyệt và không có chấp nhận một hình thức kiểm duyệt nào khác. À, mình nghĩ cái đó điều đó rất quan trọng đối với một người viết, một người làm báo. Đó là vì mình phải cần cái sự độc lập và cái sự trung lập của mình. Nếu mà có những cái thứ đấy thì mình không thể nào tự kiểm duyệt được. Đương nhiên là mình sẽ không viết những cái gì sai, mình không có đưa tin ẩu, mình rất là cẩn trọng khi mình viết tin, viết thông tin, nhưng mình không có tự kiểm duyệt. Mình nghĩ là khi có một cái chế độ mà có một cái hình thức kiểm duyệt báo chí đó, thì cái sự tự kiểm duyệt nó sẽ hình thành cho những người viết. Và cái chuyện tự kiểm duyệt là cái vấn đề mình phải đây là phải đấu tranh để mà có được cái tự do ngôn luận. Bởi vì nếu mà bạn nói là bạn có tự do ngôn luận mà bạn tự kiểm duyệt thì đó không phải là tự do ngôn luận nữa. Và tự do ngôn luận, tự do báo chí là một trong những cái quyền hàng đầu mình có thể có. Thì mình tờ báo của mình là như thế. Tất cả ai muốn viết gì mình có thể nộp bài đều có thể nộp cho trang luật khoa cả.
Bất cứ chủ
Có
đề
những cái
gì.
thông tin bất kỳ chủ đề gì và có thể là có những cái quan điểm rất là khác với ban biên tập thì vẫn dẫn mình vẫn nhận được thôi. Thì mình nghĩ là mình phải làm báo trong một cái môi trường như vậy, một cái môi trường mà độc lập, công bằng và trung lập như thành ra là nó là một cái những cái mục tiêu mà hai tờ báo của tụi mình hướng tới.
Ô nhân đây á, thì em cũng nhớ là năm nay là hình như là 10 năm luật khoa được phát hành số đầu tiên đúng không? Thế thì bây giờ là
Đúng
thời
rồi.
gian flex của chị nè, 10 năm qua luật khoa
Flex.
đã đạt được những cái thành
Bây
tựu gì? Tôi nghĩ là
là
bây
khoe.
giờ mình nghĩ bây giờ khoe thì cũng không dám khoe nhiều tại vì mình đâu phải là chủ bút của luật khoa tạp chí đâu. Các bạn nên nói chuyện podcast
Nhưng mà
với người chủ bút của luật khoa tạp chí để cho bạn đó tự hào. Nhưng
nhưng
mà
mà chị còn là sếp
mình
của chủ bút đấy thì chắc chắn là chị có thể nói được
cao hơn chủ bút nữa thì bây giờ chị phải biết được là nó đã đạt
rồi.
được những thành tựu gì trong 10 năm qua chứ hả?
Mình ok vậy. Vi Vi có thể nói thêm một chút là luật khoa tạp chí vẫn tồn tại được trong 10 năm qua, đó là một cái chuyện mà ngay cả bản thân mình cũng không không tưởng tượng được. Các bạn cũng biết là những cái tờ báo như luật khoa tạp chí là đã bị chặn ở Việt Nam. Mình rất là sợ cho những người viết và có những nhân vật rất là nổi tiếng ở Việt Nam và họ công khai dùng danh tính của họ để họ viết bài cho luật khoa tạp chí. Đó là một cái chuyện mà mình rất là tự hào và rất là cảm ơn những cái người tác giả không có ngại viết tên thật. Hơn nữa đó là có rất là nhiều bạn trẻ chịu khó đọc luật khoa tạp chí. Và trong vòng một năm vừa qua thì luật khoa tạp chí còn có thêm một cái YouTube channel luật khoa. Thì cái trang YouTube channel cũng có được rất là nhiều người đọc. Những cái thứ mà mình rất tự hào là luật khoa tạp chí là tờ báo viết rất là xuyên suốt về chủ đề Việt Nam Cộng Hòa, về những vấn đề sau năm 1975 xảy ra ở miền Nam, viết về thuyền nhân, viết về trại cải tạo năm nay. Thì các bạn có thể nhìn thấy những cái bài báo đó rất là công phu và chi tiết. Đó là một cái thành tích mình thấy rất là đáng nể cho những người viết cho luật khoa, là các bạn nó đã tự đã được đào tạo và đã được học để mà viết những cái bài báo rất là chi tiết, cẩn thận và rất là đáng được 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 giữ gìn.
Chị Vi, hồi hồi nãy tới giờ đó, trong những cái câu trả lời của chị đó thì em nghe rất là nhiều lần chị nhắc về về chị Phạm Văn Trang. Thì theo em được biết là chị ấy cũng là một cái người sáng lập luật khoa. Thế thì là hiện nay thì chị Trang đang ở trong trong tù. Thì chị có thể cho tụi em biết đó là những cái thách thức gì đối với lại cái công việc mà làm báo độc lập, nhất là đối với những cái người mà làm báo độc lập ở trong nước như chị Trang, và luật khoa có thể làm gì đối với những cái nhà báo như chị Trang.
Đương nhiên khi mà có một người sáng lập viên, một người bạn của mình phải ở trong tù vì những gì họ viết, đó là một cái việc không có lấy gì làm mà vui vẻ và hãnh diện. Và đó là cho thấy là nghề làm báo là một nghề cũng khá nguy hiểm
Ừ.
và có cần sự can đảm. Thế
Ừ.
thì cái điều lo lắng nhất là mình rất là lo cho những cái người cầm bút ở Việt Nam nói
Ừ.
chung, chứ không phải chỉ riêng chị Đoan Trang. Nhưng mà vì hình ảnh của chị Đoan Trang được cộng đồng quốc tế biết đến, thế thì có hơn rất là nhiều người hiểu được tình hình nhân quyền và tình hình tự do báo chí ở Việt Nam so với trước đây. 10 năm trước và 10 năm sau, mình cảm thấy là cái công việc của mình nó đi ra một cái hướng tốt đẹp hơn. Nên là cộng đồng quốc tế biết rất nhiều về những cái vi phạm của Việt Nam. Thành ra là công việc của mình thì rất là tìm cách để mà bảo vệ những người viết báo, những người làm báo độc lập ở Việt Nam. Mình chỉ cố gắng đến mức hết hết sức có thể để hỗ trợ những người viết như chị Trang và những người dám viết những cái gì độc lập ở Việt Nam.
Chúng ta biết được cái hoàn cảnh hiện tại của Việt Nam, đó là kiểm duyệt, đó là cấm báo chí độc lập, đó là thậm chí là bỏ tù những cái người viết. Thế thì cái cương vị của chị là cái người điều hành một cái tờ báo độc lập đấy, và như chị cũng đề cập đó là thậm chí là sáng lập viên của tờ báo hiện giờ cũng đang ở trong tù. Thế thì chị phải làm thế nào để mà cân bằng giữa cái việc đó là xã hội cần những cái người cầm bút can đảm, thế nhưng mà là với cái cương vị là cái người quản lý một cái tờ báo, chị cũng cần phải bảo vệ những cái người cầm bút đấy. Thế thì không biết là chị có thể chia sẻ thế mà làm thế nào để cân bằng cái đấy. Người ta mình cần người ta viết nhưng mà mình cũng cần người ta phải được
Được
an
an toàn.
toàn. Thế thì làm thế nào để mà cân bằng cái đấy, chị có thể chia sẻ thêm được không ạ?
Mình nghĩ là cái chuyện là mình biết những cái người đấy rất can đảm và mình phải có một cái nhận thức là phải bảo vệ những người can đảm đấy. Thế thì mình sẽ làm việc với họ một cách kín đáo hơn. Mình rất là ít khi đi ra đường khoe khoang là có người này người kia làm việc với mình, viết báo cho mình. Những cái thứ đó không cần thiết, mà cái chuyện cần thiết là những cái nội dung họ viết như thế nào và họ có thể làm được cái gì. Còn những cái vấn đề họ là ai, công tác ở đâu, sống thế nào, mình không bao giờ đi đi đừng nói là đi lên những cái nơi công cộng như thế này để mà nói. Nội là đi ra ngoài đường nói chuyện bạn bè mình cũng không nói. Thành ra là mình nói thật là có là cái sự bảo vệ cho những người đấy. Thật ra là những cái người thân với mình đó, gia đình bạn bè mà ở Mỹ đó, họ cũng không hoàn toàn không biết công việc của mình làm và ai là làm việc cùng với mình. Và mình nghĩ là bí mật là một cái chuyện cần thiết để mà gìn giữ những cái người đó an toàn.
Chị Vy, thế thì nãy giờ mình cũng đã trò chuyện với nhau được 30 phút rồi, mà thời lượng của chương trình của mình thì cũng đã sắp hết rồi đó.
Đúng
Thì
rồi.
rất là vui một lần nữa, rất là cảm ơn chị Vy đã tham gia một số podcast cùng với tụi em. Thì rất là mong chị lần sau sẽ lại quay lại
Cảm
với
ơn Trang Nguyên rất
RFA một
nhiều.
lần nữa trong một cái chủ đề
Ok.
khác. Một lần nữa
Cảm
rất
ơn
là
chị
cảm ơn
Vy.
chị. Dạ chào chị.
Không có gì, cảm ơn Trường Sơn và Cao
Ok.
Nguyên. Bye
Bye chị.
bye.